Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Phước Lành Cao Thượng ở trong đời sống. Đây là phần 4. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, Đức Phật, Ngài không phủ nhận những cái hạnh phúc mà con người có thể có được trong cái cuộc sống trần tục. Và chính Đức Phật từng chỉ ra rằng con người ta sống ở trong đời, nó có 4 cái loài hạnh phúc mà con người có thể hưởng thụ. Cái loài hạnh phúc thứ nhất đó là mình có thể sở hữu được cho mình những cái mà thế gian này có thể có được. Đó là gì? Đó là tiền tài của cải, tức là những sở hữu vật chất cho cái đời sống cơm áo của mình. Nghèo quá không hạnh phúc nổi, không tiền không bạc không nhà cửa, khó để có hạnh phúc ở trong trần gian. Cho nên đó là cái loài hạnh phúc mà con người có thể sở hữu được từ ở nơi cái nỗ lực làm việc của mình để gây dựng cái sự nghiệp vật chất ở trong thế gian. Con người còn có thể sở hữu được gì nữa? Con người có thể sở hữu được cái sắc đẹp của mình. Ai đẹp, ai đầy đủ tứ chi, tay chân mặt mày. Những người mà có khuôn mặt thông minh sáng láng như thế, họ cũng có thể từ ở nơi đó mà kiến lập cái hạnh phúc cho đời sống của mình. Con người còn sở hữu cái gì nữa? Sở hữu cái tuổi trẻ của mình đấy. Ai cũng từng đi qua một thời tuổi trẻ, trừ những kẻ chết sớm. Và với tuổi trẻ, đời sống mở ra phơi phới trước mắt mình, ai cũng có thể tận hưởng được cái hạnh phúc từ ở trong một tuổi trẻ như thế. Con người còn có thể sở hữu gì nữa? Con người còn có thể sở hữu được cái sức khỏe của mình. Rất có thể có những người đau quanh suốt cả cuộc đời, nhưng mà đại đa số con người ai cũng trải qua bệnh đó, nhưng mà ít nhất cũng có một thời như một chiếc xe hơi mới mua, không bệnh không hoạn. Và bằng cái sức khỏe đó, con người có thể đi chơi đây đó, con người có thể làm được tất cả những gì mình ước muốn trong cuộc đời. Ai cũng có thể sở hữu được những tài sản như thế cho mình, và đó là hạnh phúc của trần gian. Chỉ có một điều, 4 cái chỗ mà con người nương tựa gọi là của cải sở hữu đó thường không có cái gì bền vững hết tất cả. Của cải rồi sẽ có ngày nó bỏ ta mà ra đi. Sức khỏe rồi có ngày cũng phải mỏi mòn. Tuổi trẻ rồi có ngày cũng phải đi qua, và không ai còn có thể níu lại được hết tất cả. Rồi tất cả mọi cái sắc đẹp rồi cũng có lúc mà nó tàn phai. Cho nên con người có hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó hư ảo biết bao nhiêu, nó mong manh tạm bợ biết bao nhiêu. Nó chỉ đến dừng lại trong một phút giây khoảnh khắc nào đó, rồi nó sẽ ra đi. Nhưng mà đó là một loại hạnh phúc mà Đức Phật không phủ nhận. Một cái loại hạnh phúc thứ hai đó là con người có thể thọ hưởng từ ở đến những cái mình sở hữu đó. Có tiền bạc thì mình ăn chơi, có tiền bạc thì mình sống ở trong dục lạc. đó cũng là một thứ hạnh phúc vậy. Nhưng mà cái hạnh phúc dục lạc đó, như Đức Phật từng chỉ dạy cho những bậc đệ tử Sa Môn, hạnh phúc đó nó chỉ giống như một kẻ mà ghẹ ngứa đầy người và hơ mình ở trên cái hồ thanh lọc, càng gại bao nhiêu càng sướng bấy nhiêu. Nhưng mà rồi kết quả là gì? Đó chỉ là bình hoàng và đau khổ mà thôi. Tất cả những cái dục lạc đó cũng có cái năng lực cám dỗ con người, như là cái cơn sảng khoái của một con người bị ngứa mà hơ mình trên lửa đỏ để mà gại cho nó đã cái cơn ngứa của mình như thế. Những dục lạc đó nó có cái sức mạnh cám dỗ của nó, không khác gì như là cái sức cám dỗ của cái hơi nóng của cái ánh lửa đối với một con thiêu thân. Con thiêu thân khi nó lao vào trong ánh đèn, nó đâu có bao giờ biết rằng đó là ngọn lửa sẽ thiêu đốt lấy mạng sống của nó đâu. Nó chỉ nghĩ rằng đó là hình ảnh của thiên đường, đó là lạc thú mà nó mơ ước, và chính vì vậy nó lao đầu vào đó mà nó không bao giờ hiểu được rằng cái đó rồi nó sẽ thiêu đốt lấy chính nó mà thôi. Mà con người vẫn sống trong những cái ảo tưởng về một thứ khoái lạc như thế. Và nếu ta hiểu thêm được rằng tất cả cái nền văn minh vật dục mà chúng ta đang sống hiện nay, tất cả cái nền kinh tế mà đang liên hệ tới đời sống của mỗi con người chúng ta, nhìn trong cái nhãn quang của đạo Phật mà nói, tất cả những nền kinh tế đó, nền văn minh đó đều lấy dục vọng làm động cơ căn bản hết tất cả, và đều để kích động cái dục vọng cho con người trỗi dậy. Dục vọng con người càng trỗi dậy bao nhiêu, nhu cầu càng tăng trưởng bấy nhiêu, và vì vậy cho nên đòi hỏi cái số cung nó phải càng nhiều để đáp ứng cho những nhu cầu đó bấy nhiêu. Nhưng mà bản chất của dục vọng là gì? Bản chất của dục vọng đó là không bao giờ con người có thể thỏa mãn được hết tất cả. Có người có thể sở hữu tuổi trẻ, và bằng tuổi trẻ có người có thể lao đầu vào con đường ăn chơi đủ thứ hết tất cả. Nhưng mà rồi chính cái tuổi trẻ ăn chơi đó cuối cùng đốt cháy biết bao nhiêu cuộc đời ở trong đau khổ, trong đen tối. Có người sở hữu lại cái sắc đẹp của mình, nhưng mà rồi sắc đẹp tàn phai, và cuối cùng con người không có gì ở cái sắc đẹp đó hết cả. Ngay cả một con người dù có thiên kiều bá mỹ trí chắc được, cuối cùng khi chết đi chẳng còn có gì ở nơi đó, chẳng ai có thể mang theo được chút gì sắc đẹp đó của mình hết cả. Tiền tài của cái, sức khỏe, tuổi trẻ, tất cả những cái đó là những cái mà con người có thể thù hưởng, nhưng mà những cái thù hưởng đó mong manh tạm bợ biết bao nhiêu. Nó chỉ như một thứ chập chờn hư ảnh mà lôi cuộn con người vào trong đó, và cuối cùng nó dìm con người ở trong cái biển khổ mãi hoài. Bởi vì cùng lắm thì nó chỉ tạo cho con người ta giật những cái gọi là cái thú của thương đau thế thôi. Và đó chính là cái mà rất nhiều người từ lấy đó để ru ngụ lấy mình ở trong cuộc sống này. Cho nên hạnh phúc, một cái loại hạnh phúc thứ ba mà Đức Phật nói tới, đó là cái hạnh phúc không có nợ nần. Sống ở trong đời mà không nợ nần hay quá, phải không quý vị? Sống trong đời mà không phải chiều 30 Tết mà nợ hỏi tít mù, để phải co cẳng đạp cả thằng bần ra khỏi cửa. Sống mà như thế thì sướng quá, mình không phải nợ nần ai hết. Nhưng mà mấy ai ở trong đời này không nợ nần? Đặc biệt là trong cái xã hội mà ta gọi là hạnh phúc sung sướng văn minh này, nợ nần trở thành như một thứ tiêu chí để mà định vị cho con người trong xã hội. Và nợ nần trong cái nền văn minh này, nó chính là cái để mà trói chặt con người ở trong cái cuộc sống, khiến cho con người muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được, muốn thảnh thơi một giây phút cho đời sống này thoải mái cũng không thể được. Đức Phật dạy không nợ nần là hạnh phúc. Nhưng mà là con người của chúng ta trong xã hội này thì chỉ càng muốn nợ nần. Ai mà nợ cao bao nhiêu, ai mà nợ nhà băng nhiều bao nhiêu, thì người đó là người có uy tín ở trong xã hội. Người đó có thể mua nhà, mua cửa, nhưng mà thực sự là gì? Thực sự chỉ là nợ nần mà thôi. Trong xã hội Mỹ mà chúng ta đang sống ở đây, Người ta lại nờ nần để cột chặt con người, để khiến cho con người không thể nghỉ ngơi, phải làm việc suốt cả cuộc đời để trả nợ suốt cả cuộc đời. Một ngôi nhà mua 30 năm, 30 năm đó, viễn ảnh của nó là cả một cuộc đời, cả một tuổi trẻ chôn vùi vào ở trong đó. Mà ít ai hiểu được rằng sống không nợ nần, đó là hạnh phúc. Nhưng mà tất cả cái hạnh phúc của không nợ nần cũng chỉ là một cái hạnh phúc không có gì chắc thật bền bỉ ở đó hết cả. Hạnh phúc để mà có tài sản, hạnh phúc để mà thù hưởng tất cả những cái tài sản tư hữu của mình, hạnh phúc của không nợ nần không bằng một cái hạnh phúc thứ tư mà Đức Phật chỉ dạy, đó là hạnh phúc sống một cuộc đời lành mạnh, trong sạch và lương thiện. Và Đức Phật dạy rằng chỉ có hạnh phúc đó mới là hạnh phúc cao thượng ở trong cuộc sống thế gian mà thôi. Sống một đời sống lành mạnh, một đời sống trong sạch, sống mà không sa chân vào rượu chè cờ bạc, đó là hạnh phúc chân thật. Sống mà không phải mang tội lỗi chỗ này chỗ kia, sống mà không dối trá lường gạt, sống mà không đi lừa đảo người, sống mà không huynh hoang khoác lác, sống mà mỗi lời nói của mình là mỗi lời nói chân thật, mỗi hành động của mình là mỗi lời lạc, mỗi tâm niệm của mình là mỗi trong sáng. Ai là con người sống được như thế, với cái thân hành này không có tì vết, với tâm niệm này không có ô nhiễm, với lời nói này không gian dối lọc lừa, đó là con người có hạnh phúc chân thật, có phước lành cao thượng. Tìm khắp ở trong thế gian này, những kẻ có thể có sở hữu tài sản rất nhiều, những kẻ có thể kéo dài cái tuổi trẻ sắc đẹp của mình mấy mươi năm trời, mình tưởng đó là hạnh phúc ư? Không hẳn lắm đâu. Hạnh phúc chân thật vẫn chỉ là hạnh phúc của một con người sống một cuộc đời lương thiện, trong sạch và lành mạnh. Ai sống một cuộc sống như thế thì dù ở trong cảnh nghèo đi được, tâm của người đó vẫn an bình. Và không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc của một tâm hồn an lành, một tâm hồn không lo sợ, một tâm hồn không hại hùng, một tâm hồn không phải băn khoăn quằn quại trong những lo âu, tức giận, buồn phiền. Mà để sống được như thế thì chỉ có một cuộc sống lương thiện trong sạch mới có thể ban tặng được cái hạnh phúc đó cho đời sống của mình mà thôi. Trong thế gian này, đó là hạnh phúc cao thượng, đó là phước lành cao thượng, và đó là cái mà hạnh phúc mà Đức Phật chỉ ra những con người chân chính ở trên đời nên đi tìm. Cái hạnh phúc của một cuộc sống lành mạnh như thế, một cuộc sống trong sạch như thế. Còn nếu giết người cướp của để cho có tiền tài ăn chơi, hạnh phúc có đó, nhưng hạnh phúc đó mang theo nó biết bao nhiêu là cái tai họa hiểm nguy ở đó. Và tiếp tục tới đây, Đức Phật dạy: có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ, đó là phước đức lớn nhất. Có học, một con người sống trong đời mà mình có học rộng biết nhiều, bao giờ cũng sung sướng hơn những người u tối mê muội. Nhưng mà cái học mà Đức Phật nói ở nơi đây không phải là bất cứ cái học nào, bởi vì nghĩ cho cùng, học cái điều đáng học, đó là hạnh phúc lớn. Nhưng mà học cái điều không đáng học thì đó là cả một tai họa lớn ở trong đời sống của mình. Cũng như vô minh vậy, biết cái không đáng biết đó là vô minh, còn cái biết cái đáng biết đó chính là trí tuệ. Ở nơi đây cũng vậy, biết bao nhiêu cái ở trong cái biết học giữa đời, học theo cờ theo bạc, học để mà buông lần bạn lường, học để mà gian trả đủ kiểu trăm cách, học để mà khoe khoang khoác lác. Tất cả những cái học đó không phải là cái học tạo nên hạnh phúc mà Đức Phật nói tới ở nơi đây. Cái học mà Đức Phật nói tới nơi đây là học cái mà đáng học. Và cái gì là cái đáng học nhất ở trên đời này quý vị? Đó là học chánh pháp, học những cái giáo pháp chân thật để đưa con người tới sự hiểu biết chân thật. Ta có thể học để trở thành bác sĩ, để trở thành kỹ sư, nhưng mà nếu như bác sĩ đó, kỹ sư đó mà vẫn không chiến thắng được một cái cơn tức giận trỗi dậy ở đứa con người của mình, bác sĩ kỹ sư đó không ý nghĩa bao nhiêu cho cái hạnh phúc của con người hết tất cả. Một con người có thể không học nhiều về chữ nghĩa, không biết nhiều về thể trí, nhưng mà con người đó biết thiện biết ác để mà bỏ ác làm lành. Con người đó biết nhân biết quả để biết gây nhân lành mà cho quả lành đến với mình ở mai sau. Nhưng ai học như thế, tức là học cái mà đáng học. Và cái học đó chính là nền tảng cho một đời sống hạnh phúc ở trong đời. Học giáo pháp chân thật để có hiểu biết chân thật, để sống cuộc đời chân thật, để nếm được cái hương vị hạnh phúc chân thật trong cuộc sống. Đó là cái mà kinh nói là có học là chư thể, có nghề hay. Ai ở trong đời cũng phải làm nghề hết cả. Nhưng mà cái nghề hay mà Đức Phật nói tới được định nghĩa như thế nào? Nghề hay có thể là bất cứ nghề nào trong xã hội này, nhưng mà trong quan điểm của Đức Phật và Đạo Phật mà nhìn, nghề hay đó là những nghề không làm tổn hại tới người khác. Buôn bán là một nghề hay, nhưng nếu cái buôn bán của mình để mà lường gạt dối trá người khác, để làm tổn hại cho nhà nước, buôn lậu chẳng hạn như thế, những nghề đó không thể gọi là nghề hay. Nghề hay như trong kinh hay đề cập tới, nghề thợ bạc, nghề thợ rèn chẳng hạn như vậy. Bởi vì những nghề đó không làm tổn hại một ai. Ta có thể nói được rằng không có nghề xấu, chỉ có người xấu mà thôi. Đúng. Nhưng mà cũng có những nghề nó làm tổn hại cho người khác. Ví dụ nghề buôn thuốc phiện. Ai là người Phật tử mà đi buôn bán thuốc phiện, người đó không bao giờ là một người Phật tử đúng nghĩa hết. Nghề buôn súng lầu, nghề cờ bạc chẳng hạn, nghề bán rượu chẳng hạn. Bởi vì tất cả những nghề đó là tạo ra bao nhiêu những cái tác hại ở trong đời sống của con người, của xã hội. Cho nên những nghề đó, những người Phật tử chân chính hãy tìm cách mà tránh xa nó đi. Ai sống bằng những nghề đó, người đó khó để có hạnh phúc chân thật lòng. Làm nghề gì mà nghề đó không làm tổn hại tới người khác? Làm nghề gì và làm như thế nào mà không bao giờ tổn hại tới người khác? Nói một cách khác là phải có đạo đức ở trong nghề nghiệp. Ai sống có đạo đức trong nghề nghiệp, đó chính là cái chỗ mà kinh văn đề cập tới, tức là có nghề hay là như thế. Mình buôn bán nhưng mà không gian lường, đó là nghề hay. Mình làm nghề thợ bạc thợ rèn không làm tổn hại ai hết, đó là nghề hay. Mình có thể đi làm kỹ sư bác sĩ để cứu người giúp đời, đó là nghề hay. Nhưng mà ngay cả ở trong cái nghề hay đó, mình không giữ lại cái đạo đức nghề nghiệp, thì cái đó cũng không phải là nghề hay mà kinh văn nói tới. Và như thế nó không xây đắp được cái hạnh phúc chân thật cho cái đời sống của mình ở trong đời. Biết hành trì giới luật. Hành trì giới luật cụ thể đó là năm giới căn bản của người Phật tử tại gia: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, xì ké ma túy. Ai là con người sống như thế, người đó sống ở đâu cũng hạnh phúc, người đó đến đâu cũng được quý mến. Một người vợ có một người chồng mà như thế, còn có hạnh phúc nào hơn quý vị? Một bậc làm cha mẹ mà có những đứa con biết sống cuộc đời theo năm giới, đó là cả một nguồn hạnh phúc lớn cho các bậc làm cha làm mẹ. Cho nên một con người muốn sống hạnh phúc, người đó phải biết hành trì giới luật. Hành trì giới luật chính là cái hạnh phúc cao thượng mà Đức Phật đề cập đến khi phân loại bốn thứ hạnh phúc ở trong đời. Đó là hạnh phúc của một cuộc sống chân thật, một cuộc sống lành mạnh, một cuộc sống trong sạch. Hành trì giới luật nó bao gồm luôn cả tất cả những luật lệ, luật pháp của quốc gia, của xứ sở. Và đây là cái điều ai cũng có thể kinh nghiệm được hết. Rất đơn giản, mình lái xe đi lên đường, hễ mà mình vượt đèn đỏ một cái mà gặp cái xe cảnh sát một cái là tự nhiên mình sợ hãi đủ thứ hết cả. Còn nếu như mình lái xe đúng luật đúng lệ, mình lái xe đúng phép đúng tắc, có 10 xe cảnh sát cái chăng nữa mình cũng chẳng bao giờ sợ hãi hết cả. Cho nên ai là người hành trì giới luật, người đó đến và đi lúc nào cũng an nhiên tự tại, không phải sợ hãi một ai hết. Một cái kẻ mà hay dối trá, ví dụ vậy, người đó cũng khó mà an nhiên tự tại đến đi bất cứ chỗ nào lắm. Gặp một cái người mà mình nói dối rồi, mình chỉ sờ nớm nớp sờ, người ta khám phá ra cái sự thật dối trá ở nơi lời nói của mình thôi. Cho nên hành trì giới luật là cái để làm nên cái phẩm giá con người ở đời, và đó chính là nền tảng để mà xây đắp hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội này đây. Rất có thể người Phật tử khi nhìn vào năm giới, khi đọc lại năm giới, ý khi mình ý thức được rằng đây là một cái gì hết sức quý giá ở trong đời sống của mình. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ra xã hội chung quanh, ngay cả cái xã hội văn minh tiến bộ bây giờ mình đang sống, mình thấy cái gì? Con người có thể có hết tất cả mọi thứ, nhưng mà con người vẫn không có được cái niềm bình an ở trong tâm hồn và ở trong cuộc sống. Ai mà không từng nơm nớp lo sợ những cái nạn giết người cướp của ở khắp tất cả mọi nơi, ngay cả trong cái xã hội văn minh tiến bộ này quý vị. Mình có thể nhìn ra trước mắt để thấy cái cuộc sống tà dâm bình hoàng đã làm gãy đổ biết bao nhiêu gia đình, và vẫn còn tiếp tục đe dọa đời sống con người với bao nhiêu thứ bình hoàng dễ sợ. Nhìn ra trước mắt mình thấy nàng xì ke ma túy, nàng rượu chè ăn chơi, tất cả những thứ đó đều là những cái để xô đẩy con người chôn vùi cuộc đời của mình hết tất cả. Nếu ta hiểu được rằng chính phủ Mỹ này mỗi năm phải bỏ ra hàng tỷ tỷ đô la để mà đối phó với những cái tai nạn của giết người, của cướp của xì ke, của ma túy, của rượu chè, thì ta sẽ hiểu được rằng một giới của Đức Phật dạy không rượu chè, không xì ke, không cờ bạc, một giới của Đức Phật dạy không tà dâm, không giết người, không cướp của, những cái giới như vậy quý biết bao nhiêu mà kể. Và đó chỉ là cái giải pháp của đạo Phật cho những cái thảm họa của con người ở trong cái thế giới văn minh tiến bộ ngày nay. Người Phật tử chúng ta, mình thọ giới, mình có thể nhắm mắt đọc thuộc lòng năm giới, nhưng mà ít khi mình thấy được tất cả cái tầm quan trọng và cái sự quý báu của năm giới này ở trong đời sống của con người, nhất là ở cái thế giới văn minh tiến bộ vật chất như thế này. Nhưng mà có những người Mỹ, khi mà họ nghe tới cái năm giới này của đạo Phật, họ xúc động tới cái độ chảy nước mắt, và họ thấy rằng đây đúng chính là cái giải pháp duy nhất để mà cứu vãn cái nền văn minh này đi vào con đường hủy diệt. Bởi cái tình trạng giết người cướp của, bởi cái tình trạng xì ke ma túy, bởi cái tình trạng rượu chè và tình dục bình hoạt. Cho nên hành trì giới luật, ai là người sống được như thế, người đó là người xây đắp nền móng hạnh phúc phước đức cho đời sống của mình, và đồng thời người đó là người đóng góp cho nền an lạc hòa bình của xã hội, của thế giới này quý vị. Chỉ cần sống theo năm giới thôi, mình đã có thể ban tặng biết bao nhiêu niềm vui cho những người chung quanh của mình. Chỉ cần sống theo năm giới thôi, mình đã có thể đóng góp vào để kiến tạo cái nền hòa bình cho thế giới này đấy. Cho nên Phật dạy biết hành trì giới luật. Ai là người như thế, đó chính là người sống hạnh phúc chân thật ở trong đời, và xây đắp cái hạnh phúc đó cho gia đình, cho xã hội. Biết nói lời ái ngữ. Lời nói ái ngữ, cái lời nói ái ngữ là thế nào? Là cái lời nói nó xuất phát từ cái gọi là từ cái tâm từ bi ở nơi mình. Ái ngữ không phải là những lời đưa đãi, ái ngữ không phải là những lời nói cho thật ngọt thật mềm để mà ru ngủ người ta, không phải vậy. Một lời nói ở trong đạo của Phật mà gọi là chân chánh ngữ là gì? Đó là một lời nói trước hết phải đúng lúc đúng thời. Một lời nói chân thật mà lời nói đó nói không đúng lúc cũng chưa phải là một lời chánh ngữ. Một lời nói chân thật ngữ lời, đó là một lời nói chân thật, không mảy may dối trá gì ở nơi đó hết cả. Một lời nói mà gọi là chánh ngữ, đó là một lời nói nhu nhuyễn, từ hòa, không sử dụng những cái ngôn ngữ thô lỗ cộc cằn. Một lời nói gọi là chánh ngữ, đó là một lời nói phải thực sự mang lại lợi ích. Và cuối cùng, một lời nói gọi là chánh ngữ, đó là một lời nói phải xuất phát từ tâm từ bi của mình. Mình nói ra không phải để triệt hạ người ta, mình nói ra không phải để cho người ta bị nhục nhã, mình nói ra không phải để cho người ta bị thế này thế khác, mà nói với tâm từ bi để chỉ mong cho người ta được an lạc, để chỉ mong cho người ta trở nên tốt đẹp, để chỉ mong cho người ta sống hạnh phúc. Đó mới gọi là một lời nói chánh ngữ ở trong đạo của Phật. Một lời nói đúng lúc đúng thời, một lời nói chân thật không dối trá, một lời nói nhu nhuyễn bằng cái ngôn ngữ từ hòa, không thô tục, một lời nói thực sự mang tới lợi ích, và một lời nói xuất phát từ trái tim từ bi. Phải đủ năm yếu tố như thế mới được gọi là một lời nói chân chánh ở trong đạo của Phật. Ai là người nói như thế? Chính là người biết nói lời ái ngữ, biết nói những lời yêu thương chân thật, biết nói những lời để mà có thể dập tắt cái ngọn lửa oán cừu ở trong đời sống. Ai là người sống như thế? Đó là người hạnh phúc đó quý vị. Nói dối trá không hạnh phúc đâu. Mình có thể đi khoe khoang khoác lác với người này, dối trá về kẻ nọ, lường gạt kẻ kia, nhưng đó đâu phải là hạnh phúc chân thật. Mình không có mà nói có, mình có mà nói không có. Ai là người quen nói những lời như thế? Kẻ đó sẽ không bao giờ có được cái hạnh phúc chân thật ở trong cõi lòng của mình hết cả. Cho nên, để sống hạnh phúc, mình phải nói những lời chân thật, mình phải nói những lời ái ngữ, những lời nói xuất phát từ trái tim từ bi của mình. Như một người mẹ nói với đứa con, một người mẹ nói với đứa con thì chỉ mong cho đứa con của mình nên người tốt đẹp. Dù mẹ có la mắng đứa con để chăng nữa, nhưng mà nó cũng xuất phát từ ở cái trái tim đầy yêu thương của một người mẹ mà ra. Nhưng mà nếu mẹ mà la mắng con theo cái dòng điều cộc cằn, không mang lại lợi ích cho đứa con đó, thì những lời nói như vậy cũng không phải là ái ngữ chút nào hết cả. Cho nên, để sống hạnh phúc, mình phải tập nói những lời nói ái ngữ, những lời nói xuất phát từ trái tim từ bi của mình, những lời nói dùng ngôn ngữ từ hòa, những lời nói chân thật, những lời nói đúng lúc và đúng thời, và những lời nói thực sự mang lại lợi ích. Ai là người nói được như vậy, người đó hạnh phúc, và người đó có thể ban tặng cái hạnh phúc đó cho tất cả những người chung quanh của mình. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây, mình học được những cái như thế này từ ở nơi những lời Phật dạy, để mình có thể xây đắp được cái nền tảng hạnh phúc cho mình, cho gia đình của mình. Và đó chính là cái đóng góp lớn nhất của một người Phật tử cho cái sự an lạc của xã hội, cho cái hòa bình của thế giới này. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.
Chỉ thiền quan sống tôi dài lâu, phép an tâm ôi thật niềm màu, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xoa sạch ân thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người. Chỉ mà bước đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Chỉ
Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp một bài khác trong sinh thức Ba cái sàng của nhà hiền triết Socrates của Phạm Cao Tùng.
Một hôm, nhà hiền triết Hy Lạp Socrates đang ngồi trong nhà, bỗng có một người quen đi vào và bảo ông:
"Ông ơi, tôi nói ông nghe này nha. Ông biết ông A không?"
"Không."
"Thì cái ông bạn của ông đó mà. Ông biết ông nói gì về ông không?"
Ông Socrates đáp: "Không, nhưng trước khi nghe anh nói, tôi muốn anh cho phép tôi lược đãi những gì mà anh sắp kể cho tôi nghe qua ba cái sàng này nhé. Cái thứ nhất là cái sàng chân thật. Anh có biết chắc chắn về những điều anh sắp nói đó chăng?"
"Không, đó là tôi nghe từ một người khác nói lại thôi."
"Vậy thì xin anh hãy cho tôi đãi qua cái sàng thứ hai. Nếu những gì anh sắp nói không phải là chân lý, thì ít ra nó cũng phải chứa một cái gì thiện hoặc mỹ chứ."
"Cũng không luôn."
"Bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta đừng tin rồi. Nhưng bây giờ thì xin anh hãy thử đãi nó qua cái sàng thứ ba xem sao. Những gì anh sắp kể lại có ích lợi gì chăng?"
"Thì tôi nghe nói sao tôi nói lại vậy thôi, chứ tôi đâu biết lợi ích gì không đâu."
Ông Socrates nói: "Ấy vậy, nếu những gì anh sắp thuật lại cho tôi nghe đã không thật, không thiện mỹ mà cũng không bổ ích vào đâu cả, thì anh và tôi hãy gạt bỏ nó ra ngoài tai. Có gì đáng lưu tâm để rồi lại ấy nấy mà làm gì?"
Bạn thân mến, bạn và tôi cũng có thể quẳng bao nhiêu gánh lo âu nếu chúng ta chịu dùng đến ba cái sàng đãi sàng của nhà hiền triết Socrates. Trước khi giận dữ về những lời gièm pha, soi bói của những người hẹp dạ, chúng ta đừng quên dùng ba cái sàng của ông Socrates. Trước khi nói với ai về một người hay một việc gì, chúng ta đừng quên đãi qua ba cái sàng ấy. Và những gì chúng ta thốt ra muốn có chút giá trị, muốn được người ta lưu tâm đến, ít ra nó phải hội đủ ba điều: chân thật, tốt đẹp và hữu ích.
Và bây giờ, xin kính mời quý vị lắng lòng nghe lại một trong năm giới của người con Phật. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa và những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đó là giới thứ tư của năm giới. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe giới thứ tư của năm giới. Như quý vị thấy, không hẳn phải làm nhà hiền triết Hy Lạp mới có nếp sống an lành và làm đẹp cuộc đời. Chúng ta chỉ cần là một người Phật tử học hỏi và thực hành theo năm giới là ta đã đi đúng con đường chánh pháp. Ta sẽ tránh được những lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Ta sẽ xây dựng được an lạc, hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp vào phẩm chất an lạc và hòa bình của xã hội.
Trên sa mạc, cuộc tự sinh huyễn mộng, lưỡi môi khô, da sạm nắng chưa hè, mơ nếm giọt cam lô tươi mát lạ bên dòng sông xanh. Ngắm ánh chiều tàn
lòng. Khắc khoải nhìn trời ngàn sao mênh mông. Ai đang sống giữa ta ba náo động, đừng lãng quên tâm Bồ Tát vốn trong. Thương vô tận những ưu phiền nhân thế, vọng tưởng về đêm bối rối xót xa. Bước chân nào qua bao miền hưng phế, khắp núi đồi thiên nhiên vẫn hát ca. Tâm chúng sanh vẫn bao la bát ngát, như đại dương dung chứa hết muôn loài, như bầu trời tỏa ánh nắng ban mai. Ban hơi ấm cho thiên hà vũ trụ. Từ vô minh mà trái tim rộng hẹp, vì chấp ta mà thương ghét chẳng đồng. Mở tim ra thì dung hết non sông, yêu tất cả cùng nương nhau chung sống. Quê hương đó con đường thân quen quá, mạnh ý vàng ôm ấp những tấm hoa. Chuông chùa ngân hoa lời kinh cứu khổ, ngát trầm hương hào quang sáng dị.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Đêm tụng Kinh Pháp Hoa tình thức lòng đất bóng đơm hoa, đêm tụng Kinh Pháp Hoa bảo tháp hiện chói lòa, đất trời Bồ Tát hiện tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng Kinh Pháp Hoa thấy ta và Phật Đà, lòng gian sao hạnh phúc rực ánh sáng Như Lai. Đêm tụng Kinh Pháp Hoa không dám khinh xuất người, biết người xa.
sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tĩnh hà, địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bỗng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bao tháp hiên chói lòa, đất trời Bồ Tát hiền, tay Phật trong tay ta. Nguồn diệu pháp tỏa chiếu trong tâm ta, đêm tụng kinh Pháp Hoa, trời đất cung kính lạy, vũ trụ lặng cúi đầu nghe lời kinh Pháp Hoa.